Chương 28, cho cười Tiểu Nhị hoan hỉ nhận bạc rồi đi xuống lầu. Trình Mục Du dương mắt nhìn về phía lầu Thê Phượng. Với thị giác của hắn thì có thể bao quát hết toàn bộ tòa lầu này một cách dễ dàng. Hắn đã ngồi ở chỗ này gần hai canh giờ, xem hết những cảnh nam nữ hoan ái. Ngươi tới ta đi, chỉ sợ ngay cả Tiểu Nhị cũng đang phải nghi ngờ vị quan như hắn. Liệu có phải có sở thích nào mờ ám hay không? Nên cho dù vậy, hắn vẫn không muốn rời đi sớm. Không biết vì sao, hắn cứ lờ mờ có cảm giác rằng đêm nay, ở nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mà chuyện này ít nhiều gì đều sẽ có liên quan đến Yến Nương Đường. Nhưng nghe được những suy nghĩ của hắn, từ trong lầu Thê Phượng đột nhiên bỗng ra một tiếng thét chói tai đến tận trời. Tiếp theo đó, từng cánh cửa sổ được mở ra. Có mười thì khoác chăn, có mười thì khoác chăn, có mười thì cứ để trần thân trên như vậy mà thò đầu ra khỏi cửa nhìn, nheo nhào hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Sao hơn nửa đêm rồi còn quấy nhiễu mộng xuân của người ta thế? Sau khi nghe được tiếng thét chói tai này, Trình Mục Du vội chạy từ tầng hai quán trà xuống, vọt vào lầu Thê Phượng cùng đám người Sử Phi. Khi bọn họ thấy tình cảnh trước mắt thì cũng há mồm trợn mắt giống như kẻ đang thò cổ từ trên lầu xuống, không thể thốt nổi một câu. Một con ngựa trắng cao lớn đang đứng ở giữa sân, phía trước có hai gã sai vặt đang quỳ, không ngừng dập đầu với nó, khóc không thành tiếng nói: ngài tha cho ta đi, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, không phải có ý định muốn giết chết ngài. Con ngựa kia thong thả đi lại trên mặt đất, quấn lên một tầng bụi nhỏ, đột nhiên, một tầng bụi nhỏ, đột nhiên, lỗ mũi của nó phun ra hai làn khói trắng. Nó cất giọng nói chuyện một cách quái gở: ta chỉ muốn mua cho con gái một cỗ quan tài, vì cớ gì lại rơi vào kết cục này chứ? Giọng nói của nó khò khè, mơ hồ khó nghe. Những người vây xem cũng đã đoán ra được, ta này rút cuộc là chỉ ai? Bởi vì cái đầu ngựa kia đang dần dần biến đổi, cái đầu kia đỏ lên, có một bộ râu vừa dài vừa rậm, hai tròng mắt to tướng lồi ra ngoài. Đây chẳng phải là Trương Đại Hộ mới mất tích mấy ngày trước sao? Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi, nhưng việc này cũng không thể tính hết lên đầu chúng ta được, là hoa. Gã sai vặt kia vừa nói được một nửa thì đỉnh đầu đột nhiên bị vỗ mạnh một cái. Hoài Cô xuất hiện ở ngay cạnh hắn ta, hai mắt bà ta trừng lớn, trong đó vừa mang theo vẻ kinh ngạc, lại vừa ác độc. Không chớp mắt mà nhìn con quái vật tưởng là ngựa mà không phải ngựa kia. Quỳ cái gì, còn không mau lôi con xúc sinh này xuống làm thịt, thật lâu sau bà ta mới hung tận giết những loại này ra từ kẽ răng. Lầu Thê Phượng vừa mới khai trương, lầu Thê Phượng vừa mới khai trương. Chẳng lẽ đã phải thấy máu rồi sao? Nhưng vậy thì có phải là không may mắn lắm không? Hoa Cô Trình Mục Du đi ra khỏi đám người. Hắn nhìn chằm chằm Hoa Cô một lúc, rồi quay qua nhìn con ngựa trắng kia, chỉ thấy đầu nó lúc thì là ngựa, thì là ngựa, lúc lại hóa thành bộ dáng say xỉn của Trương Đại Hộ, cực kỳ quái dị dưới ánh trăng. Hoa Cô tiến lên phía trước một bước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Trình đại nhân làm thế này là muốn đối nghịch với ta sao? Đây là ngựa của lầu Thê Phượng, người cũng là người của lầu Thê Phượng, ta muốn xử trí thế nào, chẳng lẽ còn cần đại nhân phê chuẩn nữa à? Cũng không cần, Trình Mục Du cười nhạt với bà ta, chỉ có điều hôm nay có người tới phủ Tân An báo quan, nói rằng Trương Đại Hộ đã mất tích mấy ngày rồi, cho nên bây giờ ta muốn mời Hoa Cô cùng ta trở về hỗ trợ điều tra vụ án này. Trương Đại Hộ là một kẻ cô đơn, làm gì có ai quan tâm đến ông ta sống hay chết chứ? Sao có thể chỉ mới mất tích hai ngày là đã có người báo quan? Hoa Cô không hề nghĩ ngợi liền đáp trả: sao Hoa Cô lại biết ông ta đã mất tích hai ngày? Vừa rồi ta chỉ nói là mấy ngày. Sao đến miệng bà nói lại chính xác thế được nhỉ? Trình Mục Du sâu xa nói. Ta Hoa Cô nhất thời nhận lời, nhìn này sau đó thì lại đổi thành dáng vẻ tàn nhẫn. Ta chỉ buột miệng nói thôi. Sao đại nhân cứ phải bám giết chuyện này thế? Cọc 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 cọc. Lại một loạt tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Mọi người nhìn về phía đó thì phát hiện trong bóng tối của hậu viện lại có thêm một con ngựa. Con ngựa kia vẫy vẫy đuôi, đôi mắt u ám nhìn thẳng vào Hoa Cô. Sao lại có một con nữa? Không lẽ con này cũng có gì kỳ quái sao? Trong những tiếng bàn tán, con ngựa liền đi về phía đám người. Nó đi đến trước mặt Hoa Cô, lẳng lặng chăm chú nhìn bà ta trong chốc lát, không ngờ hai mắt lại rỉ ra nước mắt. Cô, chẳng phải bà đã hứa với ta rằng, chờ khi ta trăm tuổi thì sẽ xây cho ta một ngôi mộ thật to, thật vẻ vang, mua cho ta quan tài gỗ lim, an táng ta thật tốt sao? Sao bà có thể cứ thế vứt ta ở nơi hoang vu, mặc cho chó hoang cắn xé? Không quan tâm như vậy, cô, nói sao thì ta cũng đã đi theo bà nhiều năm, sao bà có thể nhẫn tâm đến vậy? Đúng rồi, còn cả mẫu thân của ta nữa, bây giờ mẹ ta không thể đi đứng như trước. Sao bà lại chỉ ném cho chút bạc vụn rồi đuổi đi như vậy? Nó vừa khóc vừa nói, bộ dạng cũng dần dần biến đổi. Cái đầu biến hóa càng ngày càng giống một người phụ nữ. Thím Chu là thím Chu hai gã sai vặt quỳ trên đất sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bọn họ nhìn thấy đầu con ngựa kia dần biến thành một cái mặt đầy vết thương xanh tím. Đây chẳng phải chính là thím Chu mà sáng nay bọn họ mới mang từ chuồng ngựa ra ngoài sao? Lúc này Hoa Cô cũng bắt đầu rối loạn. Nhưng dù sao bà ta cũng là người trải đời, vì thế bà ta miễn cưỡng bình tĩnh lại, nếp chân đá vào mông con ngựa một cái. Là ai dám quấy rối ở địa bàn của ta? Ta mà bắt được thì nhất định sẽ khiến ngươi phải bò ra khỏi đây. Ánh mắt bà ta đảo qua từng người một trong đám đông, nhưng lại không phát hiện ra trong một gian phòng ở lầu 3 có một công tử áo xanh đang nhìn trò cười dưới lầu bằng vẻ cực kỳ hứng thú, nở một nụ cười khi quỷ kế diễn ra như ý. Công tử, hai con ngựa đang mở miệng nói chuyện sao? Nữ nhân đã cởi đồ được một nửa ở phía sau run rẩy hỏi. Đúng vậy, Yến Nương cười tủm tỉm quay đầu lại. Không những nói chuyện mà ngay cả gương mặt nó cũng đã biến thành mặt người rồi. Nàng nhìn nữ nhân gần như sắp cởi hết đồ ra kia. Cô nương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng mau lên giường nghỉ đi. Đêm đẹp thầm lắm, không thể lãng phí, hôm nay thân thể ta không khỏe, không hầu hạ công tử được, mong công tử thứ lỗi. Cô gái mới vừa rồi còn chanh chua đánh đá nay, sắc mặt đã trắng bệch, chạy vội ra khỏi phòng, cửa cũng không kịp đóng. Cô ta và mấy chục cô nương từ ngoại biên ngàn dặm xa xôi, tới đại tống làm sướng kỹ đều đến gặp hoa cô đòi về. Bọn họ thà chết cũng không muốn ở lại tòa lầu này, nếu cô ý ép buộc bọn họ thì bọn họ sẽ tự vẫn ngay tại đây. Chuyện đêm này đều do một tay cô nương bày ra phải không? Trên đường du hỏi Yến Nương, đang đi bên cạnh. Yến Nương không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đại nhân có biết vì sao khi những sướng kỹ đó nhìn thấy một con ngựa có thể nói chuyện liền kinh hoàng đến mức không thèm tiếp khách nữa không?